Tôi rất là cảm kích tấm lòng mộ đạo của các bạn đến đây để cùng dự chương trình truyền giảng của Hội Thánh của chúng tôi với chủ đề đó là bức tranh đời người. Khi nãy tôi ngồi dưới á, tôi cảm động gần chảy nước mắt á, không biết là chúng ta có ngồi đây có cái cảm giác á, mình cảm thấy thương và cảm động vì bức tranh của đời người chúng ta. Hôm nay tôi sẽ nói đến bốn bức tranh của đời người. Qua lời Thánh Kinh sẽ nói đến bốn bức tranh của loài người chúng ta. Cái bức tranh thứ nhất cuộc đời của chúng ta đó là tội lỗi, nó đuổi theo con người chúng ta. Khi mà Đức Chúa Trời đó là Thượng Đế dựng nên trời đất muôn vật trên vũ trụ, trên hoa lá, hơi thở vân vân, Đức Chúa Trời vẫn tạo dựng nên con người chúng ta là Adam và Eva, là hai người đầu tiên. Và từ khi Adam và Eva phạm tội đó, thì con người của chúng ta phạm tội rồi, thì tội lỗi nó đeo đuổi chúng ta. Lời chúng ta đọc câu Kinh Thánh này trong Giăng đoạn 8 câu 34. Chúng ta cùng đọc 2, 3. Ai phạm tội là tôi mọi của tội lỗi. Không biết chúng ta ngồi đây có thấy cái tội lỗi nó đeo đuổi mình không ạ? Có ai thấy không ạ? Có ai thấy rằng hồi nhỏ đến lớn giờ mẹ tôi nói là tôi không bao giờ nói dối. Tôi sinh ra là mà tôi là không cấm tôi nói dối. Mà tự nhiên trong tôi lại thích nói dối. Có bao giờ chúng ta thấy cái tội đó không ạ? Ở trong Kinh Thánh đó, có một thánh đồ gọi là Phaolô, ông nói như thế này: tôi không hiểu điều mình làm là vì tôi không làm điều mình muốn mà lại làm điều mình ghét. Tôi không hiểu là tại sao mà cái điều mình muốn làm là mình không làm, mà lại mình thích làm cái điều mà mình không muốn. Đó là những cái tội lỗi ở trong mình. Khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác nó cứ bám lấy tôi. Không biết chúng ta ngồi đây có thấy vậy không ạ? Nó không muốn phạm tội mà chúng ta vẫn bị tội lỗi, nó đeo đuổi và khiến nó phạm tội. Nó cứ vắng vương ở trong đời sống của chúng ta mãi. Lời Kinh Thánh nói chúng ta bị ba cái lỗi này, chúng ta dễ vi phạm và con người chúng ta vấp phạm bởi vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Chúng ta có thấy mình bị mê tham của xác thịt không? Chúng ta thấy mình có tham lam không ạ? Thấy mình có thèm muốn điều mà người ta có mình không có, có nhiều lúc mình ganh ghét đó. Hay là con mắt của mình á, có nhiều chứ thích nhìn tầm bậy tầm bạ không à? À, hay là mình thấy trong mình có cái sự kiêu ngạo. Không biết chúng ta có cái điều đó không à? Và Kinh Thánh liệt kê ra những cái tội như thế này, tôi xin được phép đọc: các việc làm của xác thịt thì rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luân tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, bùng giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, gây gỗ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những điều đó thì không thể hưởng được nước Chúa Trời. Còn nhiều lắm, cái danh sách liệt ra đó, chú thấy mình có không à? Có ghen ghét, có gian dâm, có ô uế, có gây gỗ, có say sưa không à? Chúng ta phạm nhiều tội lắm. Bức tranh của đời người chúng ta là chúng ta bị nô lệ cho tội lỗi. Ai phạm tội là tôi mọi cho tội lỗi. Ví dụ chúng ta là tiền bạc chẳng hạn. Tiền bạc nó cứ, mình là ông chủ của tiền, mà nhiều khi tiền bạc cho đến ông chủ của mình cứ đeo đuổi. Cái hình tiếp theo tôi xin chiếu ở đây. À, cái ông này hồi trẻ đó, ông thấy tiền cứ chạy theo, ô cả cuộc đời mình có như là tiền, như sinh viên rồi, mình cứ kiếm tiền không à, mình chạy theo tiền. Tuổi trẻ, rồi cứ đến khi về già đó, mình cầm một đống tiền ở trên tay, và cái hố sau đó, mình chết đi, tiền này để cho ai? Cái linh hồn để cho ai đây? Tiền bạc, cuối cùng, trở nên không có giá trị. Kính thưa Hội Thánh, kính thưa các bạn thân hữu, chúng ta có nhiều tội, nhưng mà buổi tối hôm nay, tôi muốn nói với các bạn rằng, tội lỗi đeo đuổi chúng ta. từ khi chúng ta phạm tội với Chúa đó, đeo đuổi chúng ta. Nhưng mà cái tội lớn nhất chúng ta phạm đó là phạm tội với Thượng Đế. Tội lớn nhất là chúng ta từ bỏ Thượng Đế. Xin mời chúng ta đọc chung với nhau ở trong Jeremy đoạn 2 câu 13. Chúng ta cùng đọc với nhau. 2, 3. Dân ta đã làm hai điều ác. Chúng nó đã lìa bỏ ta là nguồn nước sống mà tự đào lấy hồ. Thật hồ nứt ra không chứa nước được. Dân ta làm hai điều ác. Cái điều ác thứ nhất là nó bỏ ta. Thượng Đế Đức Chúa Trời đó dựng nên chúng ta mà chúng ta bỏ Ngài. Chúng ta không thờ phượng Ngài. Và rồi chúng ta làm gì nữa? Chúng ta tự đào lấy hồ. Tự đào lấy hồ, tự làm cho mình thỏa mãn. Nhưng mà không bao giờ chúng ta thỏa mãn được. Kính thưa quý vị thân hữu, chúng ta cố gắng làm thỏa mãn tình dục, sex, rồi chúng ta tiền bạc, danh vọng, tất cả điều đó không bao giờ thỏa mãn từ khi chúng ta xa rời Thượng Đế. Chúng ta không biết ơn Ngài. Cái tội lớn nhất của chúng ta đó là chúng ta bỏ Ngài và không thờ phượng Ngài. Đấng đã cho không khí chúng ta thở, nước chúng ta uống, những thực phẩm chúng ta ăn, vân vân trong cuộc sống này mà chúng ta không biết Ngài. Cho nên cái bức tranh của đời người chúng ta đầu tiên là gì ạ? Tôi xin được hỏi lại là gì ạ? Tội lỗi nó đeo đuổi chúng ta. Chúng ta vẫn cứ phạm tội, vẫn cứ phạm tội. Và tội lớn nhất đó là chúng ta phạm tội với Chúa, chúng ta không thờ phượng Ngài. Cái bức tranh thứ hai của đời người chúng ta đó là sự chết chờ đợi chúng ta. Xin mời chúng ta đọc chung với nhau câu này. Ai phạm tội thì phải lãnh tiền công của tội lỗi. Đó là sự chết, đấy là Kinh Thánh. Chúng ta phạm tội thì chúng ta phải chết. Vì mọi người sinh ở trên trần gian này, không có ai sinh ở trên đời này mà không chết. Bởi vì ai cũng phạm tội, mà phạm tội thì chết. Chúng ta có sợ chết không ạ? Bức tranh của đời người chúng ta, bức tranh tiếp theo mà tôi muốn nói đó là thời gian trôi qua mau. Bức tranh thứ ba. Bức tranh thứ hai đó là chúng ta có sự chết đang chờ đợi chúng ta. Nhưng mà bức tranh thứ ba đó là thời gian trên đất này trôi qua mau. Lời Kinh Thánh chết thế này. Xin chúng ta đọc chung với nhau ở trong Thi Thiên 103 câu 15 và câu 16. Chúng ta cùng khởi sự. Đời người cây cọ, người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không nhìn biết nó nữa. Cuộc đời của chúng ta ngắn ngủi lắm, như bông hoa. Nó xinh đẹp, bên này nó xinh đẹp, cái sao nữa à? Nó tàn. Bên này đẹp quá hả? Bên này nó tàn. Ồ, tôi gặp mấy phụ nữ đó nói sợ già. Tôi hỏi tại sao sợ già? Già da nó nhăn. Tôi sợ già. Mấy phụ nữ nói là sợ già là vì nó xấu, nó da nó nhăn, nó tội nghiệp lắm. Chúng ta có nhiều cái sợ, nhưng mà thật sự cái sợ già, chúng ta phải già thôi à. Chúng ta không muốn là muốn mình đẹp trẻ mãi cũng không được, bởi vì chắc chắn rằng chúng ta sẽ già và chúng ta sẽ chết. Bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tiếp theo thế là hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để sao ạ? Để một mai tôi về làm cát bụi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng thôi bay, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Cuộc đời của con người rất ngắn ngủi. Bệnh tật. Chúng ta thấy rằng cái người sinh viên lớn lên cầm theo cái bảng ung thư, tại sao? Hay là cái em bé mà chúng ta thấy rằng đây là em bé tị nạn Syria đó, tị nạn đó, chết giữa dòng sông, rất đáng thương. Cuộc đời con người của chúng ta rất ngắn ngủi. Chúng ta sinh ra, lớn lên, làm gì nữa à? Đi học, phải không ạ? Đi học xong thì đi làm. Đi làm rồi, lấy vợ, lấy chồng. Lấy vợ, lấy chồng rồi, đi làm. Rồi sao nữa à? Dạ con á, rồi à, sinh con rồi làm xui rồi đi làm rồi nghỉ hưu rồi già già rồi à, bệnh bệnh rồi chết. Dạ. Đó là cái quy luật của cuộc sống này, và đó là cái thời gian mà con người chúng ta sống rất ngắn ngủi, và sự chết chờ đợi chúng ta. Tức là nhớ đến ba bức tranh đời người mà tôi vừa nói đó, là gì ạ? Tội lỗi nó đeo đuổi mình có làm lành mà tội lỗi nó vẫn ở trong mình. Mà cái tội lớn nhất là mình không thờ phượng, không biết ơn trời, mình tự sống. Thứ hai đó là sự chết chờ đợi chúng ta. Thứ ba là thời gian qua mau. Nhưng trong cái thời gian cuộc đời qua mau đó, chúng ta sống bất an và không ý nghĩa. Chiến tranh, dịch lệ, bao nhiêu thứ xảy đến. Con người chúng ta không bao giờ nói là hòa bình, nhưng mà không bao giờ hòa bình được. Chúng ta vẫn sống trong bất an. Và thứ hai nữa là chúng ta sống không có ý nghĩa. Chúng ta không biết sống trên đời này để làm gì. Chúng ta lo lắng, nó sợ hãi. Chúng ta không biết rằng mình sống để làm gì. Đó là bức tranh của đời người chúng ta. Và điều thứ tư, bức tranh thứ tư mà tôi nói với quý vị và các bạn buổi tối hôm nay, đó là được cứu rỗi hay hư mất. Thượng Đế nói rằng là mọi người đều đứng trước sự phán xét Đức Chúa Trời. Lời Kinh Thánh tôi sẽ được phép đọc từ đây. Này, mọi linh hồn đều thuộc về ta, linh hồn cha cũng như linh hồn con đều thuộc về ta, linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Trong lời Chúa nói rằng là địa ngục là nơi sâu bị chẳng hề và nơi lửa chẳng hề tắt, đó là địa ngục. Và cũng sẽ có một thiên đàng mà Chúa nói rằng có một ngày tất cả chúng ta đều đứng ở trước mặt Chúa. Tôi xin được phép đọc Kinh Thánh ở tại đây. Bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng, và đấng đương ngồi ở trên ngôi trước mặt Ngài đều trốn hết, chẳng thấy chỗ nào nữa. Tôi thấy kẻ chết cả lớn và nhỏ đứng trước tòa, sách thì mở ra. Có một quyển sách khác là sách sự sống, những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong sách ấy. Sẽ có một ngày chung kết, Chúa sẽ hiện ra, Đức Chúa Trời sẽ hiện ra, Ngài sẽ phán xét để rồi ai được cứu lên thiên đàng hay là ai ở trong địa ngục. Đó là bốn bức tranh của đời người. Bây giờ chúng ta sẽ nói một cái tin vui, rất là vui. Đây là bức tranh buồn của đời người chúng ta. Ta phạm tội, chết mất, bất an, rồi được cứu rỗi hay là hư mất. Cái bức tin vui ở đây, tôi xin được phép ta cùng nhau đọc ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17. Chúng ta cùng đọc với nhau à. 2, 3. Vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì mấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Bức tranh mới này, đổi mới cuộc đời dành cho những ai? Những ai như thế nào ạ? Theo lời của Kinh Thánh đã ghi, đó là ở trong đấng Christ thì là được dựng nên mới, được đổi mới. Như vậy, ở trong đấng Christ có nghĩa là gì? Kính thưa hội thánh, kính thưa quý vị các bạn, ở trong đấng Christ nghĩa là gì? Làm sao tôi ở trong đấng Christ được đấy? Ở trong đấng Christ có nghĩa là mời Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Mình có Chúa ở trong tâm hồn của mình. Mình tin nhận Chúa, mình mời Chúa làm chủ ngự trong lòng mình. Mình trở về với Chúa. Bức tranh đời người sẽ thay đổi từ đây. Một bức tranh mới. Bức tranh đó được tha thứ mọi tội lỗi. Thứ hai, được bình an và sống ý nghĩa. Và thứ ba, được sự sống đời đời. Có lẽ quý vị và các bạn hỏi, ủa, cái ông Giê-xu này là ai? Mà tại sao ông lại tha thứ mọi tội lỗi cho tôi? Ông Giê-xu nào là ai mà khiến cho mình, làm cho mình được bình an và sống có ý nghĩa đấy? Giê-xu là ai làm cho tôi có sự sống đời đời? Xin chúng ta đọc trong Giăng đoạn 3 câu 16 lời Kinh Thánh tiếp theo ở đây, để chúng ta biết được Chúa Giê-xu Christ là ai, mà tại sao Chúa Giê-xu có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta. Xin chúng ta cùng nhau đọc ạ. 2, 3. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Như vậy Chúa Giê-xu là ai? Qua cái lời Kinh Thánh này thì Chúa Giê-xu là ai ạ? À, là con một của Chúa Trời. Ngày 24 tháng 12, cả thế giới mừng ngày Chúa ra đời. Chúa ở trên trời, Ngài làm người. Ngài hành một em bé nằm trong máng cỏ chuồng chiên. Ngài sống 33 năm trên đất, rồi Ngài chết ở trên cây thập tự. Ngài không có tội, mà tại sao Ngài phải chịu chết? Bởi vì Ngài đền tội thay thế cho mỗi chúng ta, cho cả nhân loại này đang phạm tội. Như tôi nói đó, biết bao nhiêu tội lỗi của chúng ta đều chắc ở trên mình Ngài. Và Ngài chết trên cây thập tự, và Ngài sống lại. Sau 3 ngày Chúa sống lại để ban chúng ta sự sống đời đời. Cho nên Chúa Giê-xu là cầu nối của Đức Chúa Trời và con người chúng ta. Giống như cái cây, chúng ta bị tội lỗi làm chặt đứt cái cây, làm cho cái nhánh của chúng ta ra khỏi cái gốc là Thượng Đế rồi. Bây giờ Chúa Giê-xu tháp lại. Bây giờ chúng ta nhận được sự sống trở lại, được bình an, được vui vẻ, được phước hạnh. Cái nhựa sống đó nó tràn đầy bởi vì Thượng Đế ban sự bình an cho chúng ta. Chúng ta được tha thứ hết mọi tội lỗi. Tội lớn, tội nhỏ, mỗi ngày chúng ta biết bao nhiêu tội, tất cả tội lỗi chúng ta được tha thứ. Chúng ta được sự bình an tại sao? Khi mà chúng ta được bình an với Thượng Đế rồi thì chúng ta được bình an với chính mình và bình an với người khác. Trong cuộc đời này có những giông tố đi nữa, nhưng mà người tin theo Chúa của chúng tôi luôn luôn có bình an. Tôi có Chúa an ủi, Chúa bên cạnh. Chúng tôi sống để thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa. Người tin lành hay ca ngợi, hay hát lắm, bởi vì chúng tôi biết rằng chúng tôi được tạo dựng nên để ca ngợi Chúa, và đó là mục đích mà Chúa tạo dựng nên chúng ta. Và cuối cùng là Chúa ban chúng ta sự sống đời đời. Chúa đã về trời và một ngày Chúa trở lại để đem chúng ta đi với Ngài ở trên nước thiên đàng. Ở nơi đó, cái nhà ở trên thiên đàng nó được lốt bằng vàng, bảo ngọc. Và điều sung sướng nhất của chúng ta là khi lên thiên đàng đó, chúng ta gặp mặt, đối mặt với Chúa của chúng ta. Rất là tuyệt vời. Làm sao để được ở trong Chúa, như mục sư Vịnh vừa nói đó, thì làm sao đây? Tôi muốn lắm, tôi muốn được cái bức tranh mới lắm, cuộc đời tôi nó khổ quá rồi. Bây giờ đây làm sao đây? Thì lời Kinh Thánh nói gì ạ? À? Hầu cho hễ ai tin con ấy thì không bị hư mất. Tin con ấy là gì? Như là chúng ta nói là Chúa ơi, lâu nay con xa rời Chúa. Bây giờ con mời Chúa làm chủ cuộc đời của con tin nhận Ngài. Bắt đầu từ đây con trở về để làm con của Ngài. Chúa sẽ ở cùng chúng ta. Đây là lời chứng của một người, bức tranh đổi mới. Chúng ta xem tiếp theo. Hình trở lại nha. Cái hình này không à? Trước khi chim Chúa Giê-xu đó bước vào cuộc đời tôi thì chúng ta ở đâu à? Chìm ngập trong tội lỗi. Chìm ngập ở trong bóng tối. Chúng ta sống không biết sống để làm gì, cô đơn lắm. Cái tâm hồn của chúng ta đó, nó không có Chúa đó, nó vẫn cứ trống à. Cái tâm hồn này không có Thượng Đế, không có Đức Chúa Trời ở trong đó, chúng ta vẫn thấy mệt mỏi, cô đơn, mặc dù chúng ta có tất cả. Nhưng mà người có Chúa hãy nằm khỏe không ạ? À? Cuộc đời này có Chúa rồi, được bình an, được phước hạnh, được thoải mái, vui tươi giữa cuộc đời này. Đây là lời chứng, là bức tranh tiếp theo. Đây là anh Kiên, người Nha Trang. Hai vợ chồng anh trước đây là bị ma túy, nghiện ngập lắm. À, cuộc đời trước khi tin Chúa đó, xăm hình rồi ma túy. Sau khi anh tìm đến với Chúa Giê-xu, anh được đổi mới. Bức tranh cuộc đời anh hoàn toàn thay đổi. Anh tin Chúa tại Hà Nội. Và lời của anh nói như thế này, tôi xin được phép đọc nguyên văn cái lời anh viết lại làm chứng. Đôi tay này trước đây chỉ biết đâm thuê, chế mướn và làm đủ mọi điều xấu, thì bây giờ biết đàn ca hát ngợi khen Đức Chúa Trời và chăm sóc giúp đỡ người khác. Cái đôi tay này chuyên môn đâm thuê chế mướn, bây giờ đàn cho Chúa, đi chăm sóc người khác. Bây giờ nó tiếp theo. Đôi mắt này trước đây chỉ nhìn vào bóng tối và những điều xấu xa, giờ đã biết nhìn ra ánh sáng và đọc lời sự sống. Môi miệng này trước đây chỉ biết nói tục, đe dọa, chửi thề, giờ biết ca hát, thờ phượng đấng tạo hóa. Ta cảm động mà. Cái trái tim này trước đây chỉ biết hận thù, cay đắng, độc ác, bây giờ biết yêu thương. Hồi trước là gặp đâu là chém đó, gặp đâu là giận dữ, là xách mã tấu, bây giờ mềm như cục đất. Bây giờ biết yêu thương. Dù những vết tích của quá khứ vẫn còn in trên làn da của em, những cái vết xăm đó, ý là dầu có những cái vết tích của quá khứ vẫn còn in dấu trên làn da của em, nhưng thân thể, tâm hồn và tâm linh của em đã hoàn toàn được đổi mới. Đây là lời chứng của một người đã gặp Chúa. Và anh nói rằng anh ở trong Đấng Christ, trong Chúa Jesus Christ đó, anh là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi, bức tranh cuộc đời được đổi mới từ đây. Buổi tối hôm nay là một buổi tối rất đặc biệt cho quý vị và các bạn lần đầu tiên được nghe về tin lành, được biết về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu sẽ biến đổi cuộc đời của quý vị và các bạn khi các bạn tin nhận Ngài, bình an, phước hạnh trong đời này và sự sống đời đời, muốn thật hết lòng.